Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả.
Khi cô đơn, tôi thường nghe chương trình Tâm sự Kinh doanh, cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm.
Cô đơn làm gì ạ? Em hay nghe Tâm sự Kinh doanh của anh.
Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi về cà phê một mình và cũng thỉnh thoảng nghe Tâm sự Kinh doanh của anh nữa.
Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Một giọng nói quen thuộc trong một khung giờ quen thuộc, một cái nhạc hiệu quen thuộc. Chính xác, chúng ta đang tới với Tâm sự Kinh doanh, được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên trang web tamsukinhdoanh.com các bạn nha. Tuần này sẽ là một cái chủ đề cũng rất thú vị. Nhưng mà thường thường á các bạn, không hiểu làm sao khi mà tôi làm Tâm sự Kinh doanh á, tôi không thích vô đề ngay lập tức. Tôi thích rào đầu á các bạn. Tôi thích nói bâng quơ á, để đưa các bạn về phía đông, về phía tây, về phía nam, về phía bắc. Và cuối cùng hết tôi mới dẫn các bạn vào đề. Tôi nghĩ đó là một cái cách để chúng ta quên đi là chúng ta phải học một cái gì đó. Vì thực ra tôi cũng chẳng muốn các bạn học bất cứ cái gì cả. Bạn ý thức, bạn gạn lọc, bạn để ý được cái gì thì để ý, còn không thì thôi, nghe cho vui. Ví dụ ngày hôm nay là ngày thứ hai, sáng thứ hai chán quá, chả có gì để làm, thì thôi bật Tâm sự Kinh doanh lên và nghe để giết thời gian, để giải trí, như thế cũng được các bạn. Vì nhiều khi giải trí nó cũng là một cái nhu cầu hiện hữu trong một cuộc sống mà nó quá căng thẳng. Và nếu tôi được làm một cái người để các bạn giải trí trong vòng 15 hay 20 phút, đó cũng là một cái niềm vui của tôi. Các bạn không cần phải học cái gì cả. Mặc dù học được thì tốt ha. Và thêm cái nữa, khi mà chúng ta giải trí sẽ vui biết bao, sẽ trọn vẹn biết bao nếu cái thứ chúng ta giải trí nó không có độc hại. Nên thành ra đó, cái việc mà tôi làm Tâm sự Kinh doanh ở một cái mức nào đó, tôi cũng tự định vị chính mình là một cái nguồn giải trí mà cố gắng không mang chất độc ở trong tâm hồn. Và tôi đã rất cố gắng để mang đến cho các bạn một cái điều đó. Nhiều khi tôi nghe mọi người nói là tối bật Tâm sự Kinh doanh nghe dễ ngủ. Tôi hay comment lại giỡn giỡn như cái kiểu hờn trách đó. Trời ơi, tôi làm bao nhiêu công sức vậy mà nỡ lòng nào nói là nói nghe để ngủ. Nhưng mà thiệt ra tôi nghe cái đó tôi vui lắm các bạn. Tôi nói thiệt, nếu đúng là như vậy thì cũng quá tốt đi chứ. Nhờ nghe này mà dễ ngủ. Chứ mà không nghe cái này cứ ngồi bấm điện thoại, ánh sáng xanh ở trên màn hình điện thoại nó tác động vào mắt, nó phá hủy những cái chất gây buồn ngủ ở trong não của chúng ta, làm chúng ta mất ngủ thì nó còn chết nữa ha. Nên thôi, quay trở lại với chủ đề, chốt lại cái khúc đầu, đó là nếu các bạn không thấy là mình học được cái gì ở chương trình này cũng ok thôi, không có gì phải tội lỗi, không có gì phải khó chịu với bản thân mình cả. Giải trí lành mạnh cũng là một cách tốt nha. Tuần này chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà thực chất nó là một cái giả thiết đi. Nó xuất hiện rất lâu rồi chứ không phải bây giờ mới có. Nhưng mà tôi thấy cái niềm tin của mọi người á, nó có cái sự mà phân hóa, nó có cái sự khác biệt. Và đôi khi người ta tin như thế thôi chứ người ta cũng chưa chắc là người ta thực sự hiểu và người ta thực sự giải thích được. Cái câu mà tôi muốn nói với các bạn á là cái câu tiêu đề của cái audio này: không biết không có tội. Bây giờ tôi đố các bạn nè, khi mà người ta nói cái câu không biết không có tội, các bạn có đồng tình không? Và nếu không đồng tình thì tại sao? Và đồng tình thì tại sao? À, thử nha, thử suy nghĩ coi. Chỗ này tôi sẽ làm cho nhạc nền, nó chạy khoảng đâu đó khoảng 10 đến 15 giây, cho các bạn một cái không gian êm đềm để mà suy nghĩ. Tôi sẽ quay trở lại rất là lẹ sau 10-15 giây nữa thôi. Rồi ok, như vậy là 10-15 giây đã trôi qua và tôi không biết là các bạn suy nghĩ như thế nào. Sao? Ngồi kể nghe chơi cời. Không biết không có tội là đúng hay sai? Đây là câu trả lời của tôi. không biết không có tội là đúng khi mà nó chưa được xuất ra một cái hành động nào đó. Ha, còn nếu không biết mà lại làm một cái gì đó và xuất ra một kết quả bất lợi, một kết quả không hay, chắc chắn đó là có tội, không chạy đi đâu khỏi cả. Và biết cái này thôi á, thì sẽ sáng trưng lên rất nhiều vấn đề ở cuộc đời này, nhất là trong giao tiếp, trong truyền thông, trong đắc nhân tâm. Bước ra ngoài đường đó các bạn, nói thiệt với các bạn, cái thứ mà chúng ta không biết á, nó nhiều vô kể, rất có thể cái chúng ta tính làm là cái chúng ta không biết. Và cái mà tôi mong mỏi các bạn á, sau cái audio này á, nếu các bạn nhớ được thì nhớ, không nhớ được thì thôi, nhưng nếu nhớ được, hãy nhớ cái điều này, hãy cực kỳ cẩn thận với cái điều mà mình không biết nha. Đứng trước một cái hành động nào đó, chuẩn bị làm một cái điều gì đó, cực kỳ cẩn thận nếu mình ý thức được ở đằng trước là một cái điều mà mình không biết nha. Bây giờ tôi sẽ đi vào từng cái ví dụ cụ thể để phân tích, nói cho các bạn hiểu tại sao chúng ta lại rất chi là cần phải cảnh giác với những điều mà mình chưa biết, và đừng có để dính vào cái việc không biết vẫn có tội nha, nếu chúng ta đã làm một cái điều gì đó dựa trên sự vô minh, dựa trên sự thiếu hiểu biết, vẫn có tội như thường. Thời gian vừa qua đó, các bạn đọc báo mạng nhiều và lên Facebook nhiều, các bạn sẽ thấy người ta share một câu chuyện rất là phổ biến, rất là dữ dội, gọi là dậy sóng. Câu chuyện đó nói về trong một cái chương trình game show ở trên truyền hình á, một cái chương trình về hài. Ở đó thì thí sinh sẽ lên và cố gắng làm cho giám khảo cười. Thì trong cái tập đó có một cái sự cố là một bạn lên thi và nhờ giám khảo trợ diễn cho mình. Và trong cái phần trợ diễn thì bạn thí sinh đã lỡ tay tát khá là mạnh vào mặt của vị giám khảo và làm cho vị giám khảo cảm thấy khó chịu. Và sau đó thì đương nhiên là anh chàng này hối lỗi, xin lỗi. Và đương nhiên sau khi mà xem xong cái phần này, ai mà chả biết là cái ông thí sinh ổng không cố ý, đúng không? Nhưng đây là minh họa rõ nét nhất cho cái việc không biết, không cố ý vẫn có tội. Vì dù như thế nào thì anh cũng đã mang đến cho người đối diện bên kia một sự khó chịu không cần thiết. Và nhiều khi nói rộng hơn á, cái ông kia sau khi mà ông ăn cú tát đó, dù là cú tát vô tình, thì tâm trạng của ông cũng đã bị ảnh hưởng. Tôi thấy rất thương cho bạn mà đang làm giám khảo này. Thương một chỗ là chúng ta ai cũng là con người, chúng ta bị tác động như thế, chúng ta tha thứ hay không, tôi nghĩ là chúng ta cần thời gian, có thể là một ngày hai ngày thì mới tha thứ. Còn ngay lúc đó, con người khi mà bị một cú bất ngờ như vậy, chúng ta sẽ diễn dịch nó ra thành nhiều thứ: không tôn trọng, không để ý, không này không nọ. Và chúng ta rất dễ nổi giận, ai cũng như thế. Nên là có nhiều cái sự chỉ trích cái bạn giám khảo này, nói là ông thí sinh kia ổng không có cố ý mà làm gì dữ. Không, đó là phản ứng rất bình thường ngay lúc đó thôi. Sau đó biết đâu ông này vẫn tha thứ. Nhưng mà thôi, chúng ta nói một cái phạm trù khác, là phạm trù không biết nhưng vẫn có tội. Và chúng ta phải cực kỳ cẩn trọng với cái việc mình không biết. Bây giờ tôi hỏi các bạn gặp một người lạ và các bạn có ý định tát họ, cho dù đó là kịch, cho dù đó là diễn, thì các bạn phải tự hỏi chính bản thân mình, họ sẽ phản ứng như thế nào. Và cái câu họ sẽ phản ứng như thế nào, các bạn để ý đi. Đó là thứ mà các bạn đã chắc chắn là các bạn đã biết hay chưa? Hay là đó là cái thứ mà bạn chưa biết? Nếu đó là thứ bạn chưa biết, hãy cực kỳ cẩn trọng với nó nha. Đó là cái mà tôi muốn nói với các bạn. Thứ bạn chưa biết, bạn phải cực kỳ cẩn thận với nó. Bạn có thể đi hỏi mọi người, tôi tính tán liệu có ổn không? Bạn có thể lên Google, bạn search để xem cái việc mà giao tiếp bình thường đó, cái việc va chạm cơ thể giữa những người xa lạ với nhau thì giới hạn nó là ở đâu. Ví dụ như bản thân tôi đó, nếu một người nào đó hỏi, tôi sẽ thẳng thừng tôi nói luôn, nếu gặp người lạ đó, va chạm cơ thể gọi là thân mật nhất có thể là bắt tay. Nếu đó là người lạ hoàn toàn chưa bao giờ gặp là bắt tay thôi. Ôm thì nó đã hơi lố rồi đó nha. Tùy vào văn hóa, nhưng nếu ở Việt Nam gặp một người xa lạ thì thân nhất, gọi là va chạm cơ thể mà gần gũi nhất là bắt tay thôi. Đừng đi xa hơn, vì xa hơn là chúng ta đi vào cái vùng mình không biết rồi. Và chúng ta cứ tưởng là họ sẽ thoải mái nếu bị chúng ta tát. No, chúng ta nghĩ như vậy, nhưng sự thật như thế nào thì chưa biết được nha. Nên tôi mới nói với các bạn đó, cực kỳ cẩn thận với cái mình không biết. Và bản thân tôi cũng như thế thôi. Tôi có thể tự tin khẳng định với các bạn, ai muốn chất vấn tôi cũng được, với tất cả những lời gì tôi nói ra. Tôi khẳng định điều đó. Mặc dù có thể cái số lượng kiến thức, số lượng nội dung mà tôi làm quá nhiều. Nhiều khi những cái tập nào đó mà tôi làm cách đây 1-2 năm, bạn hỏi có thể tôi chưng hửng, tôi nói ok cho tôi 15 phút tôi nhớ lại. Nhưng Tôi khẳng định với các bạn, khi mà tôi nhớ lại được rồi thì bạn không thể nào bẻ được tôi. Vì tất cả những gì tôi làm đều qua cái lăng kính tôi trải qua rồi. Hoặc là tôi tham khảo rất kỹ. Có thể tôi sẽ không hoàn hảo, nhưng tôi chắc chắn sẽ có một cái lý rất cứng với tất cả những gì mà tôi nói. Đó là điều tôi khẳng định luôn. Nên thông thường những người mà bắt lỗi tôi thường là tôi giải thích cho họ hiểu được cái quan điểm của tôi. Và đại đa số là họ hiểu. Đó là cái điều rất vui. Vì tôi rất cẩn thận với những gì mình không biết. Thật nhá, vô cùng cẩn thận. Chứ không phải đùa đâu. Và đó là cái ví dụ đầu tiên. Nhớ nha, cực kỳ cẩn thận với cái thứ mình không biết. Bây giờ chúng ta qua cái ví dụ thứ hai. Là một cái ví dụ mà tôi cũng gặp mỗi ngày, thưa các bạn. Cũng chính cuộc đời của tôi mà ra thôi. Các bạn biết là tôi có một cái email. Cái email đó thường là tôi nhận góp ý của khán giả thôi nha. Đương nhiên thì góp ý thì ít, mà nhờ vả thì nhiều. Thì mình cũng không trách được, tại vì mọi người tin tưởng mình mới nhờ vả. Nhưng rất nhiều những người mà tôi chưa biết họ là ai, những người mà đang nhờ tôi, đang cần sự giúp đỡ của tôi, đương nhiên là không lấy tiền rồi. Tại vì họ muốn thuê tôi cũng chưa chắc tôi nhận lời. Thật sự đấy. Và họ chủ động gửi mail cho tôi. Trên tiêu đề họ ghi chữ gấp. Thật sự tôi biết, cũng giống như là cái ví dụ đầu tiên, chưa chắc đây là sự cố ý. Không ai trách là cố ý hay không cố ý, ác tâm hay là không ác tâm. No, ở đây người ta chỉ muốn nói tới cái việc bạn đã không cẩn thận với cái việc bạn không biết. Mà tôi thì tôi lại rất coi trọng cái việc này. Khi mà bạn nhờ một ai đó, điều chắc chắn là bạn đã làm mất thời gian của họ, đúng không? Đó là điều chắc chắn. Thời gian của tôi trong một cái hữu hạn nào đó, nửa tiếng hay một tiếng đồng hồ, tôi có thể làm việc khác. Nhưng khi mà tôi đã chấp nhận lấy thời gian đó giúp bạn, có nghĩa là tôi đã bỏ cái việc mà tôi định làm. Và hơn ai hết, tôi là một cái người rất coi trọng và rất quý trọng thời gian của mình. Tại vì tôi rất bận. Tôi nói thiệt, tôi hầu như tôi làm việc quần quật. Tôi còn thời gian tôi dành cho gia đình mình. Tôi dành cho những sở thích một mình. Ví dụ như chạy bộ, ví dụ như đọc sách. Cuộc đời của tôi gói gọn là như thế. Nên từng giây từng phút đối với tôi là một sự trân quý. Và bản thân tôi cực kỳ không thích những ai nhờ vả tôi nhưng lại không trân trọng thời gian của tôi. Và tôi đã nhờ một bạn lập trình viên trong công ty, em code sao cho anh ha, em làm một cái filter, một cái bộ lọc sao cho anh, mà nếu cái email đó không có trong danh sách contact, có nghĩa là danh bạ của anh là cái thứ nhất, và nó có chữ gấp ở trên tiêu đề hay là chữ gấp lặp lại nhiều lần trong nội dung email, em cho vô spam, em xóa hết cho anh. Và hiện tại tôi không nhận bất cứ một cái mail nào mà có chữ gấp. Nó đã tự động bị xóa, thưa các bạn. Nghe qua thì các bạn cảm thấy là tôi rất nhẫn tâm, đúng không? Lỡ trong những cái mail đó có những người thực sự không khó thì sao? Nhưng mà thưa các bạn, có vẻ chúng ta lại bị sa đà vào cái việc trách cái ngọn hơn là trách cái gốc. Bản thân tôi rất nhiều khi tôi có những cái tư tưởng gây tranh cãi, tôi thừa biết chuyện đó. Nhưng tôi cũng có một cái niềm tin to lớn. Ai mà nghe tôi nhiều á, ai mà để ý nhiều á, và thực sự sâu sắc chiêm nghiệm á, thì rõ ràng các bạn sẽ hiểu ý của tôi hết. Khi bạn nhờ người khác giúp, bạn không có quyền bắt họ phải giúp. Đó là sự thật. Bạn hiểu không? Bạn không có bất cứ một cái quyền hạn nào cho một cái thứ nào đó không thuộc về mình. Chúng ta không nên đánh tráo những khái niệm. Khi mà tôi giúp bạn vì tôi muốn giúp con người bạn, vì tôi quý bạn, chứ không vì một lý do gì hết. Bạn cần phải biết điều đó. Nếu bạn không biết điều đó, tức là bạn phải thừa nhận trước, đó là điều tôi không biết và tôi phải hết sức cẩn thận với cái điều tôi không biết. Tất cả chúng ta phải ý thức được chuyện đó các bạn. Và không chỉ tôi đâu, tôi tin rằng nhiều người có một chút xíu sự bận rộn, có một chút xíu việc nào đó để làm trong cuộc đời sẽ vẫn phản ứng như thế. Anh phải tôn trọng thời gian của tôi thì tôi mới cân nhắc giúp anh. Và đó là cái lý lẽ ở cuộc đời này nha. Và thực sự thì tôi vẫn có giúp rất nhiều người đó thôi, đúng không? 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần vẫn giúp đó thôi. Chỉ là tôi không giúp họ theo cái cách mà họ muốn, là ngồi đọc từng cái email mang trong đó rất nhiều sự hối thúc, em đang gấp lắm, anh trả lời em sớm nhé, rất nhiều thứ họ muốn như thế. Thì làm sao tôi trả lời được, làm sao tôi giúp đỡ được, vì tôi còn rất nhiều trách nhiệm khác mà, đúng không các bạn? Rõ ràng. Và nhiều khi còn có những cái sự việc khác đó các bạn. Một người nào đó gửi cho tôi một câu hỏi. Câu hỏi đó trùng với việc mà tôi đã làm một cái video rất kỹ rồi. Cái video mấy chục phút. Thì tôi mới nhẹ nhàng tôi gõ lại là cái câu hỏi của em anh làm rồi. Em xem clip này nha. Lịch sự vậy thôi, muốn gì nữa. Không chịu. Khổ tâm ghê, không chịu. Bắt tôi phải ngồi gõ ra từng câu từng chữ. Đúng không? Và tôi từ chối thì bắt đầu lên Facebook bóc phốt cho một sao đủ thứ. Thì thôi, rồi nó cũng lắng thôi. Tại vì thực ra cái này mình cũng có thể phản đòn được, đúng không? Nhưng mà không lẽ bây giờ mình nắm trong tay cộng đồng, một công ty đi tấn công một cá nhân à? Thì thôi cứ im cho nó qua ha. Đương nhiên nếu mà sự việc đi xa hơn thì mình phải có biện pháp bảo vệ. Nhưng cuối cùng hết để được cái gì? Chả được cái gì cả. Và kể cả những người ở bên kia chiến tuyến làm điều đó để được cái gì? Bạn gửi cho tôi một cái email nào đó, có phải là bạn cần sự giúp đỡ của tôi không? Có phải là bạn đang muốn một sự hỗ trợ nào không? Thì trước đó bạn phải biết cái điều bạn cần biết. Đó là thái độ, đó là sự chân thành. Tôi nhìn cái đó để mà tôi đánh giá bạn. Tại vì tôi phải cân nhắc chứ. 2 tiếng đồng hồ này tôi sẽ chở ba má tôi đi ăn lẩu, hay là tôi ngồi tôi giúp bạn? Tôi phải suy xét chứ nha. Tôi hy vọng với một câu chuyện đi rất là uốn éo lắc léo mà tôi vừa nói với các bạn á, bạn sẽ ý thức rất kỹ về cái mình không biết nha. Phải ý thức tuyệt đối cái mình không biết. Nói như thế, bản thân tôi đâu có phải lúc nào cũng đứng kèo trên, cũng đi giúp người khác đâu các bạn. Bản thân tôi rất nhiều khi nhỏ bé và tôi cũng cần người khác giúp. Và không phải lúc nào khi mà tôi cầu cứu cũng có người giúp tôi. Nhưng cuộc đời tôi may mắn cũng có những quý nhân, tạm gọi là như thế, giúp tôi. Giúp tôi từ cái thời mà tôi chả là cái con khỉ gió gì, cốc khô gì cả. Tại vì sao? Bây giờ nhìn lại thì tôi mới thấy, tôi mới dám nói. Và khi mà họ xác nhận rồi tôi mới dám nói. Họ giúp mình vì thấy mình biết điều thôi. Chứ họ có trông mong cái gì mà một ngày nào đó mình sẽ thành công, mình sẽ mua một cái chai Hennessy cầm tới và trả ơn cho họ đâu. Họ đâu có cần điều đó, đúng không? Nên cũng khôn sao ngày xưa các bạn, khi mà tôi cũng còn khó khăn thì tôi cũng không biết những điều này đâu. Tôi cũng không biết, cũng không có tư duy theo cái hướng là mình phải cẩn thận với những gì mình không biết. Hồi đó tôi cũng còn chủ quan lắm. Nhưng mà khi mà tôi mở miệng ra tôi yêu cầu người nào giúp á, thì cái đầu tiên á là tôi cân nhắc rất là nhiều. Vì tôi không muốn làm phiền người khác các bạn. Thật đấy, tôi không muốn làm phiền những cái người mà tôi quý mến. Mặc dù là mở miệng ra tôi biết là có thể họ sẽ giúp tôi nhiều, nhưng tôi ngồi tôi suy xét lắm. Mình có nên nhờ không ta? Cái này mình tự làm được không? Tôi ngồi tôi nghĩ hoài luôn các bạn. Cho tới khi mà tôi cảm thấy bí bách quá, coi như tôi hết đường rồi á. Hết đường là không thể nào mà gọi là tự giải quyết được nữa đó. Tôi mới năn nỉ chính lương tâm của mình á, thôi chắc là phải nhờ rồi, chứ không tự làm được. Đó, thì mình tới nhà người ta, hẹn người ta, nhờ người ta giúp viết một cái mail gì đó chẳng hạn. Rất nhiều hình thức, mình cũng phải khúm núm, mình cũng phải rất ngại. Vì thực sự cái ngại nó nằm trong người mình luôn á. Người ta thấy tôi tội và thế là người ta giúp, ví dụ vậy. Nhưng cũng phải hỏi trước, người ta đồng ý thì mình mới tới. Chứ không phải là người ta chưa trả lời mail mà đã tới gõ cửa người ta thì cái đó là quá vô duyên. Thì không phải rồi nha. Nên là nhiều khi mà trong cái trường hợp mà tôi nhờ ai đó giúp, mà nếu họ không giúp thì tôi cũng rất thông cảm thôi. Thiệt. Và bây giờ tôi được may mắn có một chút ít gọi là thành tựu này nọ. Tôi đổi được cái vai khi mà tôi ít nhờ người khác hơn mà người khác nhờ tôi nhiều hơn. Thì tôi vẫn rất hiểu cái này. Tại vì ngày xưa tôi nói thật, từng là con cóc khô thôi, là ai đâu. Nên mình phải hiểu cuộc đời này á, đừng có chủ quan quá. Đừng có cho rằng là mình biết mọi thứ, mình làm như thế thì sẽ ổn. Nhất là khi mà một cái việc gì đó mình làm với nhiều người á, chứ không phải với bản thân mình, nó ra khỏi bản thân cá nhân mình á, thì mình phải ý thức rất là rõ. Ê, cái này mình biết chưa? Mình biết rồi và mình tin chắc là mình đã biết rồi, mình có kinh nghiệm rồi, mình sure rồi á, thì ok, cứ làm. Còn trường hợp mà mình chưa biết, mình chưa có trải nghiệm, mà mình nghĩ thôi á, mình nghĩ là mình có thể sẽ biết á, thì làm ơn, nó vẫn là thứ các bạn chưa biết. Hãy cực kỳ cẩn trọng với nó. Tôi nói thật với các bạn đó. Chứ mà đừng để mắc sai lầm rồi em tưởng, em nghĩ là, ủa em nghĩ nó không tới mức như vậy, em xin lỗi, em lỡ. No, chúng ta không xóa được những cái sai lầm của mình đâu. Bạn hiểu không? Tốt nhất là đừng mắc sai lầm, phải biết cực kỳ cẩn trọng thưa các bạn. Đừng có em tưởng, đừng có em lỡ. No, nếu nó gây ra hậu quả là có tội đấy. Và cái tập này tôi nói thiệt, lúc đầu á, tôi tính lấy những cái ví dụ mà nó gây những cái thiệt hại bằng tiền từ những cái nhân viên làm trong công ty á, của đối tác và kể cả với bản thân tôi mà tôi từng gặp, gọi là ăn cám á các bạn. Tức là họ gây cho mình mà mình đền chết luôn á, đã có. Nhưng mà thôi, tôi để lại cái ví dụ đó cho những cái tập khác. Tập này tôi đã cố tình lấy những cái ví dụ về việc trả giá trong những chuyện thường nhật, trong những chuyện đơn giản hết mức có thể. Vì tôi tin ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được cái hậu quả nhỏ nhỏ nếu chúng ta cẩu thả với những gì mình không biết nha. Điều duy nhất, vậy thì không biết thì có tội hay không? Có đấy, nếu bạn đã hành động dựa trên cái mình không biết, tội to lớn nữa là khác. nha, chỉ vài câu nhắn gửi thôi. Nhớ đừng bao giờ cẩu thả với thứ mình không biết. Nếu được, cẩn trọng, cẩn trọng và cẩn trọng. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng chương trình với tên mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều yêu thương, nhiều sự quan tâm và nhiều cảm xúc hơn. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại tập 181 ở phần cuối, thì ở phần đó tôi có giải thích về lý do tại sao đổi tên chương trình. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể cảm nhận được tinh thần của Tri kỷ Cảm xúc. Một lần nữa xin cảm ơn thật nhiều.